Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank vừa mới chính thức xác nhận phó giám đốc của ngân hàng này tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã làm giả hồ sơ giấy ủy quyền để chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng, tức là khoảng 10,8 triệu đô la, từ tài khoản tiền tiết kiệm của một nữ đại gia ngành thủy sản. Thông tin về vụ lừa đảo được tiết lộ cho báo chí Việt Nam sau hơn một năm xảy ra vụ việc. Theo báo Người Lao Động, ông Lê Nguyễn Hưng, phó giám đốc Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng thân thiết là bà Chu Thị Bình, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty thủy sản Minh Phú, ký khống giấy ủy quyền để rút tiền từ các sổ tiết kiệm mà nữ đại gia này đã gửi vào ngân hàng bắt đầu từ năm 2007. Ông Hưng nhiều lần cùng nhân viên đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn gửi của bà Bình. Nhưng trên thực tế, ông Hưng lại chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình, rồi gửi vào tài khoản đến hạn. Với chiêu thức này, phó giám đốc của Exim Bank đã rút hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm của nữ đại gia trong suốt một thời gian dài. Các giấy tờ ủy quyền rút tiền mang tên ba người, nhưng bà Bình nói bà không biết họ là ai. Vào tháng 2 năm ngoái, ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc và trốn khỏi Việt Nam. Lúc này, bà Bình nghi ngờ bị lừa đảo nên kiểm tra và phát hiện hơn 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà đã biến mất. Sau khi bà Bình báo cho Exim Bank và trình báo công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phía Nam C44 của Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sau đó có văn bản thông báo cho bà Bình về trách nhiệm của Exim Bank phải trả lại tiền cho bà. Tuy nhiên, sau một năm xảy ra vụ việc, ngân hàng này vẫn không hoàn trả tiền cho bà Bình, với lý do là chờ phán quyết của tòa án. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một đại diện của Exim Bank nói, ngân hàng không né tránh trách nhiệm trả lại tiền cho khách hàng, nhưng phải tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền để có câu trả lời thỏa đáng cho các cổ đông. Ngoài ra, Exim Bank dựa vào thông tin từ cơ quan điều tra C44 xác nhận nhiều khoản tất toán có chữ ký thật của bà Bình, nên chưa có cơ sở để giải quyết việc bồi hoàn tiền. Trong khi đó, giám đốc của Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là bà Bùi Thị Thiện Tâm được dân trí trích lời cho biết bà Chu Thị Bình, nữ đại gia được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đầu tiên, là một người kín kẻ, chỉ giao tiếp với ông Hưng vì không muốn người khác biết mình có số tiền lớn. Nhiều nhân viên khác gọi cho bà thì bị quát tháo và nói rằng bận. Ông Lê Nguyễn Hưng, 47 tuổi, đã làm việc cho Exim Bank hơn 20 năm và rất được nhân viên và cấp trên tin tưởng. Tin cho hay, ông Hưng sau khi xin nghỉ việc tại Exim Bank đã trốn sang Mỹ. Ông này hiện đang bị Công an Việt Nam truy nã quốc tế.
Tài xế và người dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hôm 21 và 22 tháng 2 đồng loạt phản đối việc thu phí trạm BOT Biên Cương gây ùn tắc giao thông trong cả hai ngày, khiến chính quyền truy lùng và xử nghiêm đối tượng gây rối. Trao đổi với VOA Việt ngữ, luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói, việc quản lý BOT trong thời gian qua không ổn, thể hiện qua việc dành cho các nhà đầu tư xây dựng BOT quá nhiều ưu quyền vô lý để tận lực thu lợi, chính là nguyên nhân dẫn đến phản ứng của người dân.
Những công trình dự án BOT như vậy theo tôi là thật sự nó rất là cần thiết, nó có tác động rất là tốt. Nhưng mà duy có điều là do nhiều yếu tố mà gần như là chính quyền không buông lỏng cái sự quản lý minh bạch đó, nó thành ra nó có những cái biến tướng không tốt, và chính sự biến tướng này nó mới tạo ra những cái phản ứng của người dân để mà họ chống lại.
Báo Người Lao Động hôm 23 tháng 2 cho biết, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh cho công an khẩn trương điều tra việc nhiều đối tượng cố tình gây rối tại trạm thu phí BOT Cẩm Phả trong những ngày thử nghiệm thu phí. Báo chí trong nước loan tin vào hai ngày 21 và 22 tháng 2, một số đối tượng đã cố tình tập trung lôi kéo người dân khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông khi trạm thu phí đường bộ quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương vừa đi vào hoạt động. Công ty cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư trạm thu phí BOT Biên Cương. Vào ngày 29 tháng 1, công ty này đã đưa trạm thu phí vào vận hành thử nghiệm. Sau gần 2 tuần vận hành thử nghiệm, trạm bắt đầu thu phí từ ngày 13 tháng 2. Nhưng ngay trong ngày thu phí đầu tiên, người dân và các tài xế đã phản đối. Vì vậy, công ty đã ngừng thu phí trong suốt dịp Tết cho đến hết ngày 20 tháng 2. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương do công ty cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư theo hình thức đầu tư khai thác chuyển giao, còn gọi là BOT, có chiều dài đoạn đường 38 km, thiết kế 4 làn xe. làn sóng phản đối các trạm thu phí BOT đã nổ ra khắp Việt Nam trong suốt năm 2017 và kéo dài đến đầu năm nay, điển hình là vụ BOT Cai Lậy Tiền Giang. Tài xế và người dân chủ yếu phản đối việc các chủ đầu tư đặt trạm thu phí sai vị trí và thu phí quá cao. Phản đối gay gắt tại trạm BOT Cai Lậy đã khiến chính phủ phải ngừng thu phí tại trạm này để chờ đưa ra giải pháp. Kết quả thanh tra của Cơ quan Kiểm toán Việt Nam và thanh tra chính phủ cho thấy 100% dự án BOT cầu đường có vấn đề. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, trên toàn Việt Nam có 71 dự án BOT cầu đường, thì cả 71 dự án này đều không tổ chức đấu thầu mà chỉ định nhà đầu tư. Luật sư Mạnh nhận định rằng phản ứng của người dân là hoàn toàn tự phát và gây hiệu ứng dây chuyền lan tỏa trong cả nước. Ông nói thêm rằng qua công chúng, ông không nghe có tác động của Việt Tân hoặc tổ chức phản động hay chống phá nào cả.
Hầu như nó không có những cái tác động mà chúng ta bình thường hay nghe, ví dụ như là tác động của thế lực thù địch hay là của phản động hay là của Việt Tân vân vân, mà đây là hoàn toàn là sự phát của những cái người của cái giới tài xế mà thường xuyên họ phải di chuyển qua trạm bốt, thì cái sự phản ứng của họ thì chúng tôi được nghe gọi tên là cái sự bất tuân nhân sự, bất tuân nhân sự. Theo chúng tôi cái cách gọi thì là đúng, là hoàn toàn đúng, và nó gần như là nó tác động, nó gây một cái phản ứng di chuyển cho hầu hết tất cả những cái trạm bốt khác ở trên khắp Việt Nam. Hầu như là trạm nào cũng đều là có cái sự phản kháng của giới tài xế mà khi họ di chuyển qua đây.
Theo quan sát của chuyên gia pháp lý, ban đầu sự phản kháng của người dân tại các trạm thu phí chỉ là sự tranh chấp giữa nhà đầu tư BOT và người dân sử dụng BOT. Nhưng vì sự can thiệp của một số cơ quan nhà nước bảo vệ cho nhà đầu tư BOT, vụ tranh chấp này trở thành một vấn đề giữa chính quyền với người dân sử dụng BOT. Luật sư Mạnh nói ông lo ngại trước phản ứng của chính quyền, nhất là khi công an được giao nhiệm vụ truy lùng đối tượng gây rối tại các trạm BOT.
Gần đây nhất trong một cái cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ thì ông lại có một cái thách động là ông yêu cầu là Bộ Công an phải vào cuộc thông qua những cái việc mà xung tra, tìm hiểu những cái đối tượng mà thường xuyên cầm đầu cái phong trào và phản ứng lại với lại bốt. Thì chúng tôi rất là lo lắng, nhưng tôi lo lắng là chính phủ sẽ có những cái động tác là quyết liệt hơn đối với cái đề xế, chứ không hoàn toàn là sự nhân nhượng.
Nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định trong một bài bình luận gửi cho VOA như sau. Sự tiến bộ dù chậm chạp của xã hội Việt Nam là nếu trước đây phong trào phản kháng dân sự chỉ tập trung ở giới đấu tranh và chủ yếu với những vấn đề nhân quyền chính trị, thì những năm gần đây phong trào phản kháng dân sự đã lan dần sang khối quần chúng, điển hình là phong trào bất tuân dân sự trạm thu phí BOT.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 22 tháng 2 công bố phúc trình mới về nhân quyền trên thế giới, trong đó nói tới việc các nhà hoạt động người Việt phải bỏ nước ra đi do tình trạng đàn áp người bất công. Các nhà hoạt động nổi bật bị hạn chế đi lại và chịu cảnh giám sát, sách nhiễu cũng như tấn công bạo lực. Báo cáo được cho là toàn diện nhất về nhân quyền thế giới, dài hơn 400 trang có đoạn. Ít nhất 29 nhà hoạt động bị bắt ở Việt Nam trong năm ngoái và những người khác phải đi trốn sau khi bị ra trát bắt. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập con số vụ bắt giữ nêu trên. Dẫn trường hợp nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu đi Pháp và mục sư Nguyễn Công Chính đi Mỹ, Ân xá Quốc tế nói rằng chính quyền tiếp tục phóng thích sớm các tù nhân lương tâm nếu họ đồng ý đi lưu vong. Việt Nam lâu nay nhiều lần nhấn mạnh không bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam những ai vi phạm pháp luật. Ngoài ra Hà Nội còn nói không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Không chỉ nhắc tới nhà hoạt động hay những người bất đồng chính kiến, tổ chức nhân quyền có trụ sở đặt tại London còn đề cập các cựu quan chức vướng vào vòng lao lý vì tham nhũng, nhất là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh do an ninh nhà nước thực hiện ở Đức khi ông này đang xin tị nạn, và cũng nói tới việc chính quyền Việt Nam nói rằng ông tự nguyện trở về. Hà Nội chưa phản ứng về phúc trình của Ân xá Quốc tế, nhưng từng lên tiếng cho rằng báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế không khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Ân xá Quốc tế công bố báo cáo về nhân quyền ít ngày sau khi nhạc sĩ Việt Khang, người từng bị kết án tù tội danh tuyên truyền chống nhà nước, mà nhiều tổ chức cho là mơ hồ, sang Hoa Kỳ tị nạn. Phát biểu sau khi đặt chân tới phi trường Los Angeles tại tiểu bang California, khi được hỏi là đi tị nạn hết thì lấy ai đấu tranh ở trong nước, tác giả của ca khúc Việt Nam Tôi Đâu nói, không phải ra đi là tốt hay ở lại là tốt, tùy theo người đó làm việc tốt công việc của họ ở nơi thích hợp nhất. Ít lâu trước nhạc sĩ Việt Khang, một nhà hoạt động khác là Trương Minh Tam cũng rời Hà Nội để sang Mỹ định cư theo diện tị nạn. Mới đây, giới hoạt động trong nước, trong đó có blogger Đoan Trang và Quỳnh Ngọc Trên đã viết thư ngỏ vận động hai nữ tù nhân có con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Thúy Nga sang nước khác. Xin coi việc rời nhà tù Cộng sản để đến một quốc gia tự do dân chủ là một cách để các chị giúp phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay trưởng thành. Chúng tôi nợ các chị quá nhiều, và việc đi tiếp con đường các chị đã đi, làm tiếp những gì các chị đã làm là cách để chúng tôi trả ơn các chị, bức thư viết. Chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia tranh đấu cho tới tận hôm nay trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả. Song trong hoàn cảnh gia đình của hai chị hiện nay, đây có thể là một lựa chọn cần cân nhắc.
Nữ lực sĩ gốc Việt Amazin Lê Thi là một trong bốn vận động viên gốc Á đang vận động cho một chiến dịch diễn ra song song với kỳ Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc nhằm lên tiếng bảo vệ cho quyền của người LGBTQ trước nạn phân biệt đối xử và bắt nạt. Chiến dịch mang tên Thế vận hội mùa đông 2018 và tình trạng về quyền của LGBTQ do Hội đồng tính châu Á-Thái Bình Dương thực hiện, với sự tham gia của các vận động viên đồng tính nổi tiếng thế giới như Julie Chu, nữ vận động viên hockey người Mỹ gốc Hoa, từng 4 lần đoạt giải trong các kỳ Olympics, Esera Tavan Taolo, tuyển thủ bóng bầu dục quốc gia Mỹ gốc Á, Sule Bale, nam vận động viên bơi lội chuyển giới gốc Á đầu tiên của đội tuyển trường đại học Harvard, và Amazin Lê Thi, nữ vận động viên thể hình gốc Việt, từng đoạt quán quân giải thể hình quốc tế. Chia sẻ về lý do tham gia chiến dịch, Amazin cho biết.
Nếu một vận động viên nổi tiếng đồng hành với cộng đồng LGBTQ hoặc công khai mình là đồng tính, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với những bạn trẻ châu Á đang dằn vặt hay bối rối về giới tính của mình, vì đó là cách công nhận họ.
Hàn Quốc được xem là một xã hội khá bảo thủ ở châu Á khi không chấp nhận hôn nhân hay quan hệ đồng tính. Chiến dịch vận động cho quyền của LGBTQ tại Olympics kỳ này được đưa ra nhằm lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của người đồng tính, đặc biệt là các vận động viên châu Á. Ngoài ra, chiến dịch cũng nhắm tới việc giới thiệu cho giới trẻ LGBTQ ở châu Lục, được xem là đấu trường thể thao lớn của thế giới, những hình mẫu vốn là những người giống như họ và đã thành công rực rỡ trong các cuộc tranh tài quốc tế.
Giới tính hay sở thích tình dục của bạn chẳng liên quan gì tới khả năng thể thao của bạn và chẳng có gì nguy hiểm khi bạn công khai giới tính trong thể thao cả.
Theo lời của nữ lực sĩ sáng lập Amazin Lê Thi, một tổ chức chuyên làm từ thiện và vận động cho quyền lợi của LGBTQ và người bị nhiễm HIV/AIDS. Thế vận hội mùa đông năm nay có một số vận động viên là người đồng tính, nhưng tất cả đều là người da trắng.
Khi một bạn trẻ đồng tính người châu Á nhìn vào thế vận hội và chỉ thấy vận động viên LGBTQ, người da trắng, họ sẽ nghĩ rằng trở thành một vận động viên LGBTQ là điều không dành cho họ, và họ cũng không thấy có một vận động viên Olympics nào ủng hộ cho LGBTQ.
Amazin cho rằng đây là một vấn đề cần được quan tâm, vì từ kinh nghiệm của bản thân, cô cho biết các vận động viên đồng tính chuyển giới châu Á là những người bị bắt nạt nhiều nhất. Suốt những năm tháng niên thiếu và trở thành vận động viên, Amazin đã là nạn nhân của nạn bắt nạt vì giới tính của mình. Được sinh ra tại Sài Gòn, bị bỏ trong viện mồ côi và sau đó được một gia đình Mỹ nhận nuôi và đem sang Úc. Amazin cho biết cuộc đời cô từng nếm trải đủ mùi khổ sở, từ cảnh cơ nhỡ, nghèo đói, trầm cảm dẫn đến ý định tự tử. Nên cô hiểu bị gạt ra bên lề xã hội là như thế nào và những gì mà một bạn trẻ đồng tính phải trải qua. Cô chia sẻ với VOA qua email. Tôi không muốn bất cứ bạn trẻ nào phải trải qua những gì mà tôi từng trải. Nếu có thể là một hình mẫu tích cực cho bất kỳ bạn trẻ châu Á đồng tính nào, thì đây là điều tuyệt diệu mà Hội đồng tính đã trao cho tôi khi chọn tôi là một trong những đại sứ toàn cầu của họ. Theo nhận định của nữ vận động viên thể hình gốc Việt, số lượng những người công khai mình thuộc giới tính thứ ba tại Việt Nam đang ngày càng tăng lên nhờ sự tiến bộ của xã hội và kết quả của những hoạt động và phong trào LGBTQ khá mạnh tại Việt Nam. Tháng 11 vừa qua, Amazin là một trong năm thành viên của Hội đồng Liên hoan phim LGBT toàn cầu do Hội đồng Anh tổ chức.